là chúng ta hay đọc kinh. Không có chùa nào, không có một Phật tử nào mà ít nhất không đọc một bài kinh khác nhau. Thầy Pháp Hòa cũng thưa rằng kinh có 6 năng lực hướng dẫn chúng ta. Một là chánh đạo, hai là thiện quyền, ba là chí giáo, bốn là dụng đạo, năm là phước đức, sáu là trọng giới. Khi chúng ta hiểu được cái năng lực đó rồi, chúng ta trân trọng. Và chúng ta không thấy rằng sự tụng kinh là vô ích nữa. Phóng vào ví dụ đi, mình tụng kinh nhân quả, mình đâu có hiểu sâu sắc, nhưng mà hiểu được điều là đừng có làm ác, phải làm lành. Có phải là giúp cho mình tăng cái phước không?
Sáng thứ bảy ngày 30 tháng 3 năm 2019, đầy đủ duyên lành chúng ta lại được gặp nhau tại chùa Việt Nam thuộc thành phố Seattle, tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Quý vị có lạnh không? Có ẩm không? Nếu không khỏe cay lên thế không? Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta rất là hoan hỷ có được 2 ngày tu học hôm nay và ngày mai tại ngôi chùa Việt Nam. Và theo Pháp Hòa được biết, đây là ngôi chùa đầu tiên ở thành phố Seattle này. Pháp Hòa được gặp Hòa Thượng Viện Chủ ở đây rất nhiều năm về trước, có thể nói là hồi mấy chục năm về trước, chỉ một lần duy nhất. Và sau này thì nghe sức khỏe Hòa Thượng không được tốt. Thì thưa đại chúng, là chỉ có khi nào quý vị đi ở các nước ngoài, không phải trong nước Việt Nam, thì thỉnh thoảng mình sẽ được nghe một tên chùa tên là chùa Việt Nam. Chứ ở trong nước Việt Nam thì đâu cần đặt tên chùa Việt Nam chi nữa. Bởi vì khi chúng ta ra nước ngoài thì chúng ta muốn kỷ niệm một cái dấu ấn gì đó của người Việt, cho nên mình phải đặt tên là chùa Việt Nam. Tôi còn nhớ là thỉnh thoảng cũng có những cái sự hiểu lầm. Chị đi hay đi chùa nào? Nếu tôi hay đi chùa Việt Nam thì bà bạn ai mà không biết, không lẽ mới đi chùa Tàu? Ý nói là bà kia thì muốn hỏi là đi, chị đi cái chùa đó tên gì. Thì cái cô này cũng muốn thật tâm, cũng nói tôi đi chùa tên là chùa Việt Nam. Thì chị kia nói, chị người Việt không lẽ chị đi chùa Tàu? Chị đi chùa gì? Tôi đi chùa Việt Nam. Đừng thế mà cãi. Cũng giống như cái cô đó, cổ tên là Chi, thì mình gặp hỏi chị tên Chi. Dạ em tên Chi. Thì nói đến ngôi chùa Việt Nam á, thì ai cũng sẽ nhớ hai câu thơ rất là nổi tiếng của Hòa Thượng Mãn Giác: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Và đó là hai câu kết của một bài thơ dài có tên là Nhớ Chùa. Khi mà Hòa Thượng đi du học ở Nhật thì Hòa Thượng nhớ chùa. Cho nên Hòa Thượng đã làm cái bài thơ là nhớ chùa. Từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về cảnh tượng xưa. Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng, có con đò đường nhỏ chạy lang thang. Rồi trong đó có một cái câu là những cái hình ảnh đi chùa sám hối mùng một rằm. Bài thơ rất hay, có tên là Nhớ Chùa. Và sau này bài thơ đó cũng đã được phổ nhạc. Và ở đâu người ta cũng trích hai cái câu cuối của ngài. Có khi những cái tâm thơ kêu gọi xây chùa, hay là có khi người ta làm cái câu đó như một cặp đối để trước cửa chùa Việt Nam. Mái chùa che chở hồn dân tộc. Khi mà mình đi ra nước ngoài rồi thì mình đi ngang một cái nơi nào đó mà thấy để cái bảng chùa, dù đó chỉ là một cái nhà nhỏ thôi, nhưng mà được mệnh danh là chùa thì mình vẫn về đó mình thấy ấm áp. Và trong ngôi chùa đó ấp ủ biết bao nhiêu cái tình tự dân tộc. Trong ngôi chùa đó, ngoài Đức Phật được thờ, còn có bàn thờ ông bà tổ tiên. Và bất cứ người nào đi đâu, hãy ông bà mình mất thì cũng đưa về chùa. Cho nên nó ấp ủ cái nếp sống muôn đời, đó là món ăn tinh thần không thể thiếu. Ví dụ như đại chúng ở đây, trong suốt hai ngày này đại chúng có thể ở nhà nghỉ ngơi, đâu có cần phải đăng ký đi tu học chi. Nhưng mà khi nghe chùa Việt Nam mở khóa tu học hai ngày thì quý vị không nể hà. Có những vị tuổi cao sức yếu, có những người tuổi cao sức khỏe, có những người tuổi chưa cao mà đã yếu vân vân, đều đi về để mà tu học. Và hiện nay có hòa nhìn thấy có những vị đang ngồi ngoài sân kìa, thấy không, đang ngồi ngoài sân. Thành ra quý vị mới thấy rằng mình đi về chùa để làm gì? Để mình trở về với cái nếp sống muôn đời của tổ tâm. Nếp sống muôn đời của tổ tâm chúng ta là nếp sống gì? Không phải là chỉ thuần nếp sống vật chất, mà chính là nó nếp sống tinh thần. Bây giờ thưa đại chúng, con người chúng ta hàng ngày khổ là khổ cái gì? Khổ gì mới nhiều nhất? Khổ tâm. Chứ ít có ai nói khổ thân. Khổ thân đây nghĩa là cái khổ nó gá lên thân tôi. Tôi khổ quá trời. Có nhiều người nói trời ơi khổ thân tôi, không phải là tôi đau răng đau cẳng gì đâu, mà cái khổ nó đang đương vô cái thân này. Cho nên ngày xưa Khổng Tử cũng nói ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn. Ta có cái khổ là bởi vì ta có thân. Nếu không có cái thân, khổ đương vào đâu mà có. Ví dụ như bây giờ con nó làm khổ mình, thấy không? Tại vì mình còn cái thân, mình còn cảm giác, cho nên nó đối xử không tốt với mình khi mình buồn. Rồi bà bạn kia bữa nay nói xấu mình, nghe được cái mình cũng buồn. Cho nên ta có cái khổ vì ta có cái thân. Nếu ta không có cái thân, khổ làm sao mà nương vô đạo Phật. Cho nên mình hay than khổ thân, mà thật sự phải khổ thân đâu, khổ cái tâm. Vì chính vì khổ cái tâm. Vì sao? Vì cái tâm mình nó chưa nhận diện tất cả các pháp như là. Ví dụ như cuộc đời là vô thường. Nếu mình nhận cuộc đời là vô thường thì mình giảm khổ. Còn nếu mình không chấp nhận vô thường, nay đau mai mạnh, nay vui mai buồn, vân vân, thì mình khổ. Khổ là do mình không chấp nhận sự thật cho nên mới khổ. Ví dụ như giờ vị nào mà ngồi ở ngoài sân á, tuy hơi lạnh nhưng mà được ngồi ghế. Đấy không? Còn người nào mà ngồi trong này á, tuy ấm áp nhưng mà đau chân. Thì mình phải nhớ rằng ở đời á, không có cái gì mà nó hoàn hảo hết á. Hãy được cái này thì phải giảm cái khác. Hồi sáng có một cô vô gặp Pháp Hòa, mới nói: con nhớ có lần con hỏi thầy, tu tại gia hay là tu xuất gia. Thôi là thấy cái nào nó cũng có cái của nó. Mình ở, mình đứng ngoài cái lu, mình lăn cái lu nó dễ. Mình ở trong cái lu thì mình luôn lăn cái lu nó khó. Người tại gia mình có thể làm cái việc phụng sự chúng sanh, có đôi lúc nó dễ hơn người xuất gia. Tại có những người vì có những việc người xuất gia không làm được mà người tại gia mình làm được. Nhưng đứng ở trên phương diện độ sanh, người xuất gia làm dễ hơn mình. Tại vì sao? Tại vì có thời giờ. Mà hơn nữa, nói thù thắng thì khi mình đi xuất gia rồi thì có những cái nó sẽ giảm. Ví dụ hồi đó mình chưa đi tu, thường nào bạn cũng rủ đi ăn, đi chơi, nhậu. Một khi mình cạo đầu rồi ai dám gọi vô chùa đi thì đã không dàn tiền với tôi. Tự động mình không cần nói, người ta cũng sẽ giảm cái đó cho mình. Tại vì người ta biết bây giờ mình là người xuất gia thì cái đó tự nó giảm thôi. Mày hãy giảm cái đó rồi thì nó gần với cái gì? Nó gần cái chuyện mình không có phải đi chơi, đi ăn, xã giao với bạn, thì mình có thời giờ để mình đọc kinh, nghiên cứu nhiều hơn. Rồi, như vậy thì khi chúng ta gần cái này thì chúng ta sẽ được giảm cái khác. Ví dụ hôm nay đại chúng về chùa tu một ngày, thì quý vị một ngày ở trong chùa, quý vị gần chùa, quý vị nghe pháp, quý vị tu tập, thì chúng ta sẽ được cơ hội giảm những cái không cần thiết. Cho nên khóa tu, cái chữ khóa đó, thật ra tu không có khóa gì hết trơn. Tu mà làm gì có khóa? Không lẽ bữa nay ai vô hai ngày tu, một khóa hai ngày về nghỉ tu? Cho nên tu không có khóa. Nhưng mà phải nói chữ khóa để làm gì? Để chúng ta nhận diện sự ngắn hạn của nó mà chúng ta hết lòng thực tập, enjoy, tận hưởng cái giây phút chúng ta có được trong một khoảng thời gian này. Vậy thì cái khóa tu này là hai ngày là nói rộng, đây là đại khóa. Còn 9 giờ nghe pháp, 11 giờ tụng kinh, 12 giờ ăn trưa, đó là tiểu khóa. Trong cái khóa tu lớn hai ngày nó có những cái khóa thời khóa nhỏ nhỏ. Cho nên thường thường chùa nó kêu hôm nay chùa có thời khóa không, nghĩa là bao nhiêu cái chương trình của cái ngày hôm đó. Vậy thì thưa đại chúng, chúng ta có một danh từ gọi là trường tu. Trường tu là gì? Tu mãi, tu hoài, không phải chỉ tu một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng để gọi là khóa tu. Nhưng mà bây giờ nếu nói không có khóa tu thì coi như là mình gì? Vô khóa. Mà không có khóa là tự do. Cho nên đặt trong khóa tu ngắn hạn để chúng ta cảm thấy đó là một phương tiện. Ồ thôi, mấy năm rồi mình không có được dự hai ngày tu, thời năm nay mình tranh thủ mình dự hai ngày. Đỡ không? Hai ngày đỡ lắm. Nhiều khi nghe pháp mà thấm về sống được năm. Sống thì không phải là còn sống mà mình ứng dụng, mình vui vẻ được. Cho nên cái tu của chúng ta là tu mãi, tu hoài, nhưng mà vô một khóa để tiếp nhận rồi về có cái trường tu. Mà tu mà hôm nay ngồi ngoài sân tuy hơi lạnh cũng được, ngồi trong này tôi hơi ấm mà đau chân cũng được. Có một cái đặc biệt nữa là chút xíu nữa trưa ăn không cần làm gì hết, cứ ngồi chỗ thức ăn tới. Đó là hình ảnh của cõi cực lạc. Cực lạc, cõi cực lạc sống cái gì? Ăn không cần phải lo, tới giờ ăn là cơm nước chạy tới. Lát quý vị sẽ được hưởng thế nào là cực lạc. Rồi ăn xong khỏi rửa, khỏi lau nhọc lòng. Ăn xong có người cầm cái bao đi, chị cho em xin cái hộp. Cực lạc cái gì đó. Mà nếu như mà mình không hưởng được cái mà đang có thì mình không phải là người lạc tu. Lạc tu là tu phải vui vẻ bằng phương tiện nào, hoàn cảnh nào, bởi vì mình đã xây tu chứ không phải là cái đó. Quý vị hiểu ý không? Mà chính cái đó mà nó có được thì cứ hưởng thôi là lạc. Không phải, ví dụ như mình đến cuộc đời này, chư Phật Bồ Tát là do nguyện mà tới, còn chúng ta là do nghiệp nó đẩy.
phải không? Mình đâu có choice, lùn cao mập ốm gì là nghiện hết. Cho nên bây giờ mình tới đây rồi, cái cuộc sống của chúng ta mỗi ngày nè, phải ăn nè, phải ngủ nè, phải đi làm nè, phải giao tiếp nè. Nhưng mà nếu chúng ta không biết được cái đó, nó là một cái chuyện của cuộc sống, mà chúng ta cứ buồn phiền chấp trước hoài, thì chúng ta không phải là người biết sống. Còn người biết sống là đây là những gì cuộc sống nó đang diễn bày, và chúng ta phải làm điều đó. Ví dụ như muốn có tiền sống phải đi làm, mà đi làm là phải gặp cái rắc rối của việc đi làm. Có nhiều khi mình vô trong hãng mình gặp những người, người ta luôn luôn gây cho mình những cái phiền phức. Thôi thì bây giờ mình quán câu nữa là gì? Vô đây kiếm tiền không phải kiếm chuyện. Thì bây giờ nếu mà chỉ kiếm tiền mà thôi, ai người ta lỡ người ta chưa tránh điện đủ để kiếm chuyện thì thôi, mình cứ chú tâm của chuyện kiếm tiền sống thì làm việc nhưng vẫn có an lạc. Tu cũng vậy. Có nhiều khi mình đi tu, hỏi đi đâu đó, tôi đi tu. Nhưng hỏi sao dẫn đi vậy? Không có chỗ ngồi. Ăn không đủ, không chết. Vậy thì cuối cùng là mình đi ăn hay đi kiếm chỗ. Nhớ như vậy, nhớ như vậy thì những cái kia nó dạt ra thì cái đó là lạc tu. Lạc tu đó, mà cũng là trường tu đó, là bởi vì không phải tu trong chùa, không phải tu với người dễ thương, mà đôi lúc phải tu với người không dễ thương. Không phải tu với thuận duyên, mà đôi lúc phải tu với nghịch cảm, nghịch duyên. Cái thuận thì có gì đâu nói, đúng không? Cho nên nghịch cảnh là duyên tu. Cái nghịch chuyện nào thì chính cái đó là cái duyên để cho mình tu chuyện đó. Ví dụ như lúc nào mình muốn mình vừa cái đói bụng là đã có ăn, đôi lúc mình chưa có bao giờ mình cảm nhận là mình biết trân quý món ăn, tại vì chưa bao giờ đói rã ruột mà được ăn. Có khi nào mình đói thật là đói mà lúc đó không có gì ăn, tự nhiên kiếm được một miếng ăn thì lúc đó mình thấy quý. Hoặc là lúc nhiều lúc mình ho cả tháng trời không hết bệnh, không hết ho, vậy mà được một viên thuốc ho nào để giảm cái, tự nhiên mình thấy. Bây giờ mình mới biết là lúc không ho mới hạnh phúc, lúc không ho mới quý. Cho nên ngay cái lúc đó là lạc tu đó. Có được một chút gì trong cái cuộc sống này là lạc tu đó. Cho nên tu là trường tu, lạc tu, vô gián tu. Vô gián tu là tu sao? Tu không có dừng nghỉ. Thưa đại chúng, địa ngục có địa ngục gì? Địa ngục vô gián. Nghĩa là tiếng Hà, tiếng Phạn gọi là địa ngục A Tỳ. Tiếng Phạn đọc là A Tỳ, Trung Hoa dịch là vô gián. Vì sao gọi là vô gián? Bởi vì không ngừng cái khổ. Vậy thì tại sao khổ cũng có vô gián mà tu vui không được vô gián? Cho nên nếu mình tu trường kỳ, tu miên mật, tu có niềm vui thì vô gián tu. Còn nếu không thì ngược lại nó cũng có cái gọi là vô gián khổ đau địa ngục. Vì mình hiểu được chưa? Vì vậy cho nên đó, tu nó có ba thứ: trường tu, lạc tu, vô gián tu. Và chúng ta thường nói là tu học. Như vậy muốn tu thì mình phải học. Rồi không, khi mình học thì mình học, học để làm gì? Học để tu, chứ học tu. Hay là chúng ta hay nói vậy đó. Chúng ta hay nói là Phật học hay là học Phật. Tất cả chúng ta đã là đệ tử Phật là phải có Phật học. Phật học là gì? Là giáo lý, là lời dạy của Phật. Cho nên mình nghe pháp, là mình nghe pháp đó, là mình Phật học đó. Mỗi ngày mình mở mang cái hiểu biết của mình nhờ mình nghe pháp. Chứ khi mình nghe pháp là mình đang Phật học. Rồi khi nghe pháp thấm rồi, bây giờ mới học Phật. Học Phật là học làm Phật. Muốn học làm Phật trước hết phải có Phật học. Cho nên Phật học cũng được, học Phật cũng được, hai cái ý nó khác. Phật học là chúng ta học giáo lý.
Cho nên mỗi một cái khóa tu người ta chia ra những cái thời khóa. Chút xíu nữa theo mà được biết là đại chúng sẽ dùng trưa, vì chúng ta không đủ chỗ, cho nên nếu mà mình cũng chẳng tản mạng được đi đâu, cho nên thôi thì cứ ngồi tại chỗ, rồi ban hành đường sẽ mang thức ăn đến cho mình, rồi quý thầy quý sư cô sẽ cùng chúng ta đọc quán nguyện, năm lời quán nguyện trước khi ăn, rồi chúng ta niệm Phật, chúng ta ăn cơm. Có thể mình ăn cơm im lặng trong vòng 15 phút. Mình ăn cơm im lặng để chi? Để mình có cơ hội mình thưởng thức những cái món ăn hay là thưởng, mình trở lại, mình biết được cái ăn của mình. Người xưa có câu thật bất tri kỳ vị. Thật bất tri kỳ vị là gì? Ăn mà không biết được cái hương vị của món ăn thì chưa phải là cái sự thực tập của mình. Hôm kia ở trên tu viện Tây Thiên Canada, các em nhỏ nó được nghỉ một tuần, từ thứ hai tuần rồi cho đến cuối hết cuối tuần này, thì cứ mỗi năm vào cái dịp mùa xuân như nghỉ một tuần lễ vậy đó, thì Pháp Hòa tổ chức một tuần lễ tu cho các em. Thì sẽ có một ngày dành riêng cho các em nhỏ từ 7 tuổi tới 12 tuổi, rồi sẽ có 3-4 ngày cho các em tuổi từ 13 trở lên. Thì năm nay các em nó tập hợp trên Tây Thiên nó tu, thì Pháp Hòa có những cái buổi giảng. Thì có những em nó mới, nó đến đạo tràng tu tập lần đầu tiên, nó thấy hơi lạ lạ, tiếng Mỹ nó kêu so weird, ăn cơm không được nói chuyện. Thì Pháp Hòa mới đưa một cái ví dụ. Pháp Hòa nói, tụi con có biết ăn phở không? Ồ, đứa nào cũng biết phở hết. Phở là PXO. PXO ngon hơn PhD. PhD là tiến sĩ luôn. Thì Pháp Hòa mới nói, thầy nói ví dụ như mình có một tô phở. Nếu mà mình ngồi mình ăn cái tô phở trong vòng 10 phút, không tivi, không nhắn tin, không đọc báo, không gì hết, với một người cũng ăn tô phở nhưng mà lại lua lua mấy miếng xong rồi chạy đi lau nhà, quét nhà, chừng mấy 3-4 phút sau chạy lại lua lua mấy miếng, thì giờ ăn tô phở một người vừa ăn vừa làm đó, với người ngồi ăn 10 phút ai ăn ngon hơn? Dĩ nhiên cái người ngồi ăn 10 phút phải ngon hơn chứ, tại sao? Nóng nè, thơm nè, ăn liên tục ngon nè, phải không? Mà mình rồi sau 10 phút, 15 phút người đó sẽ đi làm việc, cũng nhiều đó, cũng nhiều thời gian đó. Rồi người kia sợ hết, sợ không đủ công việc, cái là vừa ăn vừa làm thì cũng nhiều đó, mà đôi khi không có cái nào nó xong hết, làm thì nó cũng không xong, ăn thì nó cũng không trọn, thì không phải là trách nhiệm. Thì Pháp Hòa đưa cái ví dụ vậy đó để rồi đại chúng ta thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta, chánh niệm là cũng như thế. Ví dụ một ngày hôm nay mình đến đây, bây giờ quý vị đã cố gắng tranh thủ thời gian lắm mới được ngồi đây mà, thì thôi bây giờ ngày hôm nay mình đã ở đây một ngày, mình tận hưởng cái không gian, cái không khí tu tập này, đừng để cái khác nó chi phối. Ví dụ như vừa chụp xong tấm hình với thầy là quăng lên trên cái Facebook liền nha. Quăng lên liền, cuối cùng tôi gặp được rồi. Các mấy người kia ở tỉnh khác quăng trái tim lên, you lucky man. Trời ơi, là cái lát cái bấm ra comment không biết gì. Thì mình cứ nhảy tới nhảy lui, mình lát cái mình ra ngoài khỏi cái phạm vi trường Việt Nam, lát mình kéo hồn mình trở về. Mình có quyền bỏ lên mạng mà đừng quan tâm người ta comment. Tối về đó. Vô gián tu, tu không có dừng nghỉ, mà ở đâu cũng có chuyện để mình tu hết. Tu với người dễ thương và tu với người chưa thuần. Thật sự không phải họ không dễ thương đâu, họ chưa thuần thật. Chữ thuần là bây giờ không có cái khác nó tạm cho. Ví dụ Phật tử mà đi chùa lâu ngày rồi đó, nhìn cái người đó nó có cái chất Phật, thì cái vị đó gọi là gì? Phật tử thuần, thuần thật. Đó, thì chữ thuần là không có cái tạm, Ví dụ như mình nói trà này là thuần trà, không có cái thứ khác nữa, thì trà nguyên chất. Thì cũng như thế, chúng ta tu tập mà trong cái tâm của chúng ta huân được cái đó. Chờ sáng có hoàng nguyện cho đại chúng, mình huân tu. Mà khi mà mình huân tu rồi thì cái bước tới của mình phải tinh tấn. Con người mà có tinh tấn thì cái vòng khổ đau luân hồi nó ngắn lại. Thí dụ như mình xin đi làm thì cái sự thiếu thốn nó sẽ ngắn lại. Ở đây quý vị nào mà vô quốc tịch nước Mỹ với Canada có nghĩ sẽ giống đó. Mỹ là được mấy năm mới vô quốc tịch? 5 năm. Canada 3 năm. Mình định cư ở Canada 3 năm liên tiếp là mình có thể nạp đơn xin vô quốc tịch. Nhưng mà với điều kiện trong 3 năm đó mình đừng có đi. Ví dụ mình đi Việt Nam 2 tháng thì mai mốt phải là 3 năm 2 tháng. Mình đi Việt Nam 6 tháng thì thay vì đúng 3 năm thì phải là 3 năm 6 tháng. Thì bây giờ mình không đi thì con đường vô quốc tịch luôn ngắn lại. Phải vậy không? Thì cũng như thế. Đại chúng cứ nhớ, mình tự cho mình cái câu này để sách tấn mình. Càng siêng năng tinh tấn sẽ rút ngắn con đường khổ đau. Đó là cái Pháp Hòa hay nói. Còn mình tự mình nói với mình để cho cái sự mà tu tập mình nó giỏi hơn. Thì thưa đại chúng, là cái gì Pháp Hòa thực tập thì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị. Ví dụ mình làm sao để mình siêng lên, đừng có giải đãi, thì mình nói với mình, con người càng tinh tấn rút ngắn lại khổ đau. Mà sự thật, mình bây giờ mình đưa một cái ví dụ trong đời, mình chịu khó làm ăn, chịu khó để dành thì rút ngắn là sự thiếu thốn. Con người mình siêng năng học hỏi thì rút ngắn là sự thiếu hiểu biết. Bây giờ vô minh là triền miên nè. Nhưng mà nhiều khi chỉ cần một giây phút tỉnh ngộ, phải không? Cho nên người ta nói là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Cái sự đạt đạo, cái sự thông tuệ, cái sự hiểu biết có thể trong một giây phút, nhưng mà không có bản ngộ xong rồi thôi. Trọn một đời này mình tu, giây phút tỉnh ngộ là quan trọng. Mà một khi tỉnh ngộ được rồi thì tu trọn đời, đâu có còn lưu sụp nữa. Cho nên trọn một đời tu chỉ mong một giây phút giác ngộ. Một giây phút mà được giác ngộ thì cũng sẽ tu trọn đời. Cô Ma Đăng Già, cô yêu nghệ này, rồi cổ vô chùa cổ nói với Phật là xin Phật đồng ý cho Ngã Nam ra đời để cưới cô làm vợ. Phật mới nói bây giờ A Nan tu cũng khá rồi, bây giờ mà cô muốn cưới Ngã Nam về làm chồng á, mà cô không khá bằng á, vợ chồng nó trên lệch rồi. Phật nói that's not match. Thường thường Mỹ hay kêu là I'm looking for my match. Phật nó ráng tu đi cho nó match, cho nó tương đồng. Cô này vô chùa cũng tu, ngồi thiền tụng kinh rồi đại khái biến mặt. Đến một ngày nọ cô cũng chứng ngộ rồi, cô mới lên gặp Phật. Phật nói sao, con chuẩn bị làm cô dâu chưa? Cô nói dạ thôi, bây giờ con quyết định không có xuất giá mà là xuất gia. Tại sao? Khi mà cái người ngộ đạo rồi thì tâm ái dục nó không còn, phải không? Tâm ái dục không còn thì không còn. Cho nên tại sao cái người đó nói trời, tôi thấy tu có gì vui đâu mà bà khoái tu quá. Tại mình chưa ngộ giống cô đó, cho nên mình không thể mình tu miên mật giống cô đó được. Còn nếu mình đã đạt được cái điểm đó rồi thì mình thấy trên đời này không có gì bằng tu. Tại vì sao? Tại vì tu nó mới giữ tâm mình nó bình, còn mình không tu là tâm mình nó bất bình. Để chúng để ý rồi. Ví dụ bây giờ sáng nay mình tới gặp cái bà đó, nói chào chị, bà đi nước à? Cho bắt đầu mình làm bầm, dù gì thì sợ. Ví dụ vậy đó. Nhưng mà đó là tại mình chưa tu. Mình thấy một người bất bình thì tại sao tâm mình cũng bất bình? Ví dụ cái mình thấy chắc không bình thường, vậy bình thường chưa? Nếu người ta bất thường là mình phải thường, bình thường là ô gặp người ta mình chào, nhưng hôm nay người ta không chào lại mình cho người ta bất thường, mà mình vẫn thường thì mới gọi là thường. Còn người ta không chào mình cái mình giận theo luôn thì mình cũng bất thường theo đó, phải không? Cho nên mình tu để làm gì? Để bình cái tâm. Cho nên người ta gặp tổ, lục tổ về đang trả bạch ngài thế nào gọi là đạo, lục tổ về đang trả lời tâm bình thường là đạo. Tiếng Hán là bình thường tâm thị đạo. Như vậy đạo nghĩa là gì? Là con đường giữ cái tâm cho nó bình. Mà giữ cái tâm bình là cái cảnh đời này nó chết là nó sao động, nó đủ thứ hết, nhưng mà tâm mình bình rồi là tự nhiên thuyền, cái thuyền đời này nó bình thường. Cho nên các vị mà người ta nhận được đó, ta mới nói sao? Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi biển khổ thôi. Tại anh không biết, anh nhìn tôi thấy trời chỉ sướng, anh sướng thế. Chứ nếu anh nhìn kỹ rồi, tôi với anh chèo trong biển khổ, thật đã là thuyền trong một chung biển như vậy đó. Nhưng mà tại vì cái người ngược gió và người xuôi gió thôi, chứ còn vẫn ở trong biển khổ. Thí dụ nói trời ơi, anh nó có phước ghê được vợ cưng, anh được vợ cưng nhưng mà anh khổ cái khác, sao biết? Họ đã nói thôi. Anh không nói thôi. Nhà nào mà không có lùng rác, nhà nào mà không có lùng rác, nhà nào giàu cỡ nào cũng có lùng rác. Có nhiều gia đình giàu thì mua lùng rác ô tô mà lắc xây đất tiêu, nhưng mà tưởng sao dở ra cũng là cái bịch rác. Còn mình cũng có tiền kiếm cái thùng nhựa gì đó để cái bao rác vô, kiếm cái nắp đậy lên, thậm chí cắt cái thùng cắt tông giá để lên cho che cái mùi, nhưng mà cũng là rác. Bây giờ mình quán là thân này, người nào nhìn đẹp sắc diện khác nhau đó, nhưng mà ở bên trong này tạp dơ giống nhau đó. Cái đó gọi là quán. Chiều nay mình học cái kinh thần, sáng nay là quảng cáo thôi. Vì Pháp Hòa muốn giới thiệu với lại chúng á, mình hay nói chữ tu, nhưng mà chữ tu là cái nghĩa gì mình hiểu sao? Ngồi thiền kêu tu, tụng kinh kêu tu, đi chùa nhiều gửi tu, đi dự thiết nhiều quá tu kêu tu, còn về nhà tu vậy. Cái tu của mình là tu trường kỳ kháng chiến. Cái tu của mình là tu vô gián vô đoạn. Cái tu của mình là lạc bất cứ hoàn cảnh nào, thế là tu thôi. Quý vị nhớ ba chữ nha: trường tu, lạc tu, vô gián tu. Chứ đâu phải là mình làm cái gì ghê gớm lắm đâu. Đó, thí dụ nãy đi ngang chị đó, mình chào chị chứ không chào mình, ngay lúc đó là mình phải lạc tu, mà ngay lúc đó là mình phải trường tu, tu ngoài sân á. Chứ không phải vô chánh niệm mình mới tu. Và mình tu vô gián không, mình làm đúng cái trường hợp bình thường của mình là bình thường tâm thị đạo nè. Bình thường tâm thị đạo là tâm mình giữ được sự bình thường là mình đạt tới cái cảnh giới của đạo. Cho nên cái chữ mà cái nghĩa đạo của chữ đạo Phật mà định nghĩa thông sắc của nó nhiều cách lắm. Mình nghĩ ô đạo Phật là một tôn giáo, nhưng mà thật sự là đạo Phật là nó tràn ngập khác cái không gian, cái chỗ nơi nào mình cũng giữ được cái tâm mình bình an trước mọi cảnh là đạo đó, đạo Phật á. Mình quán chiếu, thế là chúng là bắt đường này, hiện giờ mình không thấy ra, nhưng mà có bụi không? Cuộc đời nó vậy đó. Có những nhiều khi mình không thấy những miếng đất to, nhưng mà làm gì không có bụi. Chẳng
Cho nên thỉnh thoảng mình nói đang làm gì, tôi đang lau bụi, tôi có rác đâu, phải lượm, phải hốt, phải rác gì, bụi vẫn phải làm. Chúng ta cũng thế, phiền não thô có thể không còn, nhưng mà phiền não vi tế thì không thể không còn. Nhiều lúc người ta lên ta nói một câu mà nghe không có được thông tai là mình đã phiền rồi. Cho nên cái ngài Thành Tú mới dạy chúng ta: thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó bám bụi. Ngài Thành Tú dạy mình vậy đó. Cho nên mình, Ngài Thành Tú dạy mình là trường tu, vô danh tu, tu thân, tu tâm. Bây giờ mình muốn, khi mình nhận ra được cái đó rồi đó, mình mỗi ngày mình sống mình có an lạc, cái đó gọi là chánh đạo. Mà chánh đạo là gì? Là cái lời dạy đó có khả năng đưa mình vô hợp với cái đạo lý tự nhiên. Cho nên kinh của Phật có 6 công năng. Có một lần Pháp Hòa Thương với đại chúng, kinh Phật có 5 nghĩa, chữ kinh có 5 nghĩa: thằn mặt, tuyền dũng nè. Cái gì nhớ? Lúc đó có ai nhắc trong mấy cái bài này. Sáng nay mình nói thêm 6 cái năng lực của kinh. Người ta nghĩ á, ôi kinh là những cái gì mà Phật ghi chép lại Phật. Nhưng mà tại sao mình phải tụng kinh? Có nhiều vị sẽ thấy, ôi mình tụng kinh mà không hiểu tụng chi, tụng chứ con mẹ tụng làm gì, Phật đâu có nghe đâu, ngồi đó mà trả bài cho Phật, vân vân. Nhưng mà thật sự khi mình tụng kinh, trước hết là mình tiếp nhận được một cái nghĩa sâu của kinh, đó là chánh đạo. Năng lực của kinh là có khả năng đưa mình chỉ ý chí sâu xa, cho mình một cái sống, một cái lối sống hợp với của cuộc đời này. Có một ví dụ này: có thân thì phải có già, có thân phải có bệnh, có thân phải có chết, có sống phải có chết. Đó, nó ngộ lắm. Thí dụ như tóc mình đó, hồi trẻ đen, tới hồi già cái đó nó bạc. Rồi có những cái á, nó đen thui, phải làm cho nó trắng. Ví dụ như da đen, da mình ngâm ngâm cho nó đánh phấn mình cho nó trắng. Rồi ví dụ như là cái da mình lúc còn trẻ nó căng thẳng, tới rồi càng về già bắt đầu nó càng nhăn. Đó là cái chuyện thiên nhiên của cuộc đời này, của con người. Nhận ra được cái đó là mình nhận ra được chánh đạo. Mình đâu có cần phải làm gì ghê nữa. Và nhờ mình đọc kinh đó, nhờ mình đọc kinh cho nên Phật nói nè: con người có 5 thứ. Một, tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Hai là phải không? Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tất cả những người thân của tôi thế nào tôi cũng buông bỏ ra đi, tôi không thể nào sống mãi với họ. Thứ năm là gì? Không có cái gì có thể mang theo được với tôi ngoài tội với phước. Năm điều quan trọng. Thì khi mình nhận ra cái đó được, nhờ đọc kinh cho nên mới đọc được 5 điều quán tưởng của Phật. Nhờ đọc kinh cho nên Phật mới chỉ cho mình được cái chánh đạo đó mình sống. Ví dụ như là mình tưởng cái thân này thật, mình có cái nhìn về cái thân nó hơi sai lệch chút là thân này thật. Nhiều Phật nói cho mình nghe thân này giả. Hỏi giả là sao? Tại vì các thứ nó ráp vô. Ví dụ như nó ráp hai mắt, miệng nó ráp vô nguyên thân vừa rồi, còn mình còn đem thứ khác mình trang điểm lên cái ráp đó. Ví dụ như tóc nó phải kẹp, phải uống, phải sấy, rồi mắt phải bẻ, môi phải bẻ, làm cho khác khác lên chút. Cho nên vừa rồi có cái hình nó vui lắm. Đấy, có con mèo, nó cầm cái hình ra đó đấy. Mới cho bà bạn mượn cho một 100.000 đi sửa sách đẹp, mà bây giờ không biết nhìn bạn sao để đòi. Tôi hiểu câu nói đó không? Chỉ vì cho sửa sách đẹp sửa lạ hết trơn, giờ biết bả là ai để đòi. Mới cho bà bạn 100.000 sửa sách đẹp, mà giờ không nhìn ra bả là ai để đòi đâu. Cho nên đó, khi mình đọc kinh á, giờ sáng quý vị tụng kinh Phước Đức, thiên và nhân thao thức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Thì Phật mới nói cho mình nghe, có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Cho nên nhờ mình đọc kinh, cho nên mình thấy được từ cái sống đơn giản trong đời cho đến những cái gọi là bề trái của cuộc đời. Chánh đạo, năng lực thứ nhất. Năng lực thứ hai của kinh là thiện quyền. Chữ thiện là khéo, chữ quyền nghĩa là tạm thời. Hay nói cách khác là có những cái tùy căn cơ, khéo léo tạm thời không cố định. Phong vào ví dụ như cái người đó, người ta cầm cái hình Phật lên, nói thầy ơi con mới hình tượng Phật, xin thầy chú nguyện. Ta nói trong tiếng thế gian và khai quang điển nhạc, nhưng mà thật sự thưa đại chúng là mình Phật tử không xài chữ đó. Phật phải khai quang cho mình, Phật phải điểm nhãn cho mình sao đủ khả năng mà khai quang cho Phật, điểm nhãn cho Phật. Chú nguyện thôi, nghĩa là xin thầy hãy gửi cho con vô bức hình này một cái năng lượng từ bi, cái sự gia lực của thầy. Thì bây giờ thiện quyền này, thầy cầm cái hình lên, rồi thầy cầm cái nghe cái bông ly nước gì đó, thầy vẽ vòng vòng, mình biết không vẽ mấy vòng, nhưng mà ông vẽ nào lưng đó, thấy ông vẽ rồi thấy ông này thấy á, mà nếu mà ông nào ông nó dày chút lên xuống dữ dội á, thiện quyền. Mà nếu như mà thầy nói chân lý á, nói gì đâu, đem gì thờ là được rồi. Mình cảm thấy hình Phật thì chưa có làm gì hết trơn. Ông đi qua bà đi lại nhiều quá, không ai làm gì hết trơn, tượng này biết có linh không? Chỉ cần thầy cầm cái nhang lên, thầy phúng mấy cái vô là rồi Phật ở trong rồi. Thì Phật vậy. Cái đó là phương tiện, đó là thiện, thiện quyền. Quý vị mấy biết không? Khóa tù mấy đứa con nít tốn hơn khóa tù người lớn, phải ăn ngon lắm để tu. Mình đã ba cái cùi cải kho cũng khoái, nó đâu ăn được mấy cái đó. Trời ơi, mỗi lần khóa tu là phải làm một cái danh sách thức ăn, nó ăn một ngày 6 cử. Bởi vì nó chơi đó, nó nói liền là, mà nhất là những đứa nào mà nó ít ăn chay là cái ruột nó đói liền liền. Con đứa nó cũng nói thiệt, khóa tu nào nó cũng đi. Không phải, wow, thầy so happy to see you back. Yeah, I know, because I like your food. Nhưng mà quý vị thấy mà nó không cho nó ăn nó đâu đi. Mà nó thực hiện đúng cái câu của mình thường nói luôn, có thật mới dựng được đạo. Mà thật sự ra nấu cho nó cũng dễ hơn nấu cho người lớn. Mấy đứa nấu rất là nó ăn phải ngon, nhưng mà nó thích là nó ăn. Còn người mình á, cày chết. mà muốn chết. Không có món nào mà không có vấn đề hết. Ở đó nhiều khi người lớn mình á, mình ít có đơn giản như mấy đứa nó thích thì nó ăn, không khen chê vậy đó. Là cái đứa giống người Mỹ thôi, họ ăn cái món đó họ thích là họ tới cái chỗ cái nhà hàng mà ăn của ai một món đó mà họ không chơi, không thích thì là không ăn. Còn mình không thích phải nói cho thế giới này biết luôn. Nói cho bà con chơi chưa đủ nha, cho mình tu hoài tu xong rồi. Chữ quyền là tạm, nhưng mà trong cái tạm nó có cái khéo. Thưa đại chúng, ví dụ như mình tụng kinh đó, thì mình tụng kinh là tại vì âm ba của mình nó đa dạng quá đi, cho nên phải có cái chuông cái mỏ. Vậy thì cái chuông cái mỏ chỉ là thiện quyền thôi. Cái chuông mỏ là một phương tiện để dẫn chúng tụng cho nó đều với nhau. Có nhiều anh đó, ảnh thuộc cho bạn đi lên mỏ luôn, tức là cái mỏ ảnh nó hơn mỏ kia, mỏ ảnh hơn mỏ gỗ. Cho nên cái thiện quyền của chuông mỏ là để làm gì? Để dẫn chúng, để dẫn chúng. Ví dụ như mình niệm mà Nam Mô Bổn Sư, đại chúng muốn tụng kinh hay không? Chỉ cho cái thuật phát âm đúng chữ là ra âm mà. Ví dụ nè, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ra âm. Nam Mô Bổn Sư, mình tụng kinh muốn hay là tụng đúng chữ vậy đó, cho nên tụng theo kiểu người miền Nam nó cũng vậy. Lư hương xả nhiệt pháp giới mong hướng chư Phật, phát đúng chữ đó là ra. Mình không cần phải luyện gì hết á, mình không cần phải luyện, nhưng mà mình tụng á, mình phải để ý chủ lễ, không bắt cao bắt thấp để mình hội vô. Chính lý do đó mà bốn chữ đầu mình không có tụng, mình để chủ lễ bắt. Thí dụ như chủ lễ thế, chí tâm đảnh lễ, chữ thứ năm mình mới vô. Nam mô tần, đại chúng, cả đại chúng tụng từ chữ thứ năm. Ông mới có chí mà chào cho mình bắt. Ông biết chí được chí mé, mình không biết chí gì mà cứ chào cho bắt. Mình phải để ông bốn chữ để mình biết nhận được cái tông của ông. Cái lý do mà bốn chữ đầu mình chủ lễ tụng là để mình nhận cái tông. Ví dụ như ông nói dương chi tình thủy, mình mới vô cái chữ biến, phải không? Cho nên á, mình cái lý do bốn chữ đó là thứ nhất là để cho cái người mỏ người ta bắt nhịp, tại vì mỏ như đàn mà, ông hát xong rồi giờ mình mới dạo đàn mình đi theo ông, ông tụng nhanh tụng chậm tụng cao tụng thấp mình mới vô nhịp được. Thì cái mà chúng ta tụng chuông mỏ đó là thiện quyền, mà chúng ta tụng kinh đó âm điệu như thế nào mà làm cho cái người nghe người ta phát tâm, ta muốn nghe kinh tiếp là mình được. Tốt như sao nó cho tôi nghe tụng tôi muốn nghỉ tu gì. Bây giờ Pháp Hòa nói cái đó là về cái hình tướng, chứ thật sự trong kinh Phật
những lời Phật dạy nó có cái thiện quyền này. Không mà ví dụ như này, trong kinh Dược Sư nói, người nào bệnh lấy bài chú Dược Sư ra tụng 108 lần vô đi nước, đó là thiện quyền. Tại vì chú Dược Sư bệ sắc thể, bệ sắc thể, bệ sắc xả tam một yết đế có ăn thuốc, thuốc, thuốc này có công năng chữa bệnh, thuốc này có công năng giải bệnh. Mình đọc mình không hiểu, nhưng mình biết câu này chú, thần chú. Rồi khi mình lấy đi nước, mình để, mình đem tâm mình trì vô đó, thì cái tâm của mình nó không còn nghĩ tới bệnh nữa. Chứ còn mình mà rảnh là ngồi thấy bệnh đó. Bây giờ mà không có cho mình nghĩ cái đó nữa, mình bị người thường là rảnh là ngồi nghỉ, bắt đầu đưa cái năng lực vô, cái tâm mình thu nhiếp vô trong bài thần chú đó, là nó giảm đau. Và khi mình trì cái chú đó, nhưng mà nó cũng phối hợp với cái thuốc của mình này. Nhớ không? Chữa bệnh là ngoài thuốc ra nhờ phước. Cho nên phước phải tạo. Để chi biết không? Để làm gì cũng bóc nó vô. Không có phước không làm được. Cho nên hàng ngày mình phải tạo phước. Phước như một cái, phước như là một cái bình nước lọc vậy đó. Nấu canh cũng cần nó, nấu cơm cũng cần nữa, nấu trà cũng cần nó, làm món gì cũng phải có miếng nước vô. Để chung đi á, mình muốn dạy con cũng phải có phước mới dạy được. Mình muốn cảm hóa người thân mình không có phước mới làm được. Cho nên tiền có thể thiếu, phước không thể thiếu. Mà muốn có phước đâu có cần có tiền mới có phước. Cái lời nói của mình nhẹ nhàng thôi, phước lời nói của mình nhẹ nhàng với người khác, mình tạo cái phước đó. Cho nên á, khi mình nói cho người khác, người ta nghe nó dễ chịu, mình dễ cảm hóa người khác được. Cho nên phước mình tạo từ cái miệng mình được, từ cái nghĩ của mình được, từ hành động của mình được. Phước không, mình có tiền bố thí đó là một cái phần phước ở mặt vật chất, nhưng không phải phước chỉ có thể tạo ở mặt tiền bạc, mà phước có thể tạo bất cứ giây phút nào trong cuộc sống của ta. Ví dụ mình thấy cái em đó, nó đi chùa nó không có hiểu gì chứ, nó có những cái thái độ hơi thô, đừng có ghét nó. Nó là cái đứa mới tới mà, tại sao mình lại phải khó dễ với nó vậy? Mình phải cảm, mình phải thương. Ồ, đứa nhỏ này mình nhận này, nó rất là dễ thương, nó rất là chân thật, nhưng mà chưa có hiểu được cái lễ nghĩa hết. Từ từ mình cảm hóa nó. Suy nghĩ được vậy là phước của cái suy nghĩ. Rồi nhẹ nhàng hướng dẫn đứa cháu đó. Có nhiều khi ta lại ta chụp hình với thầy, thì ví dụ mình thật ra ta để tay ta cũng được. Có đôi khi là chụp hình với thầy mà phát phát tay lên, tội chết mày. Thôi nó làm tắm xong đi luôn, không có cần. Chưa chọn nó ôm là mừng. Không có sao hết. Thật sự mình không, đừng có nên cắt gẫm cái chuyện đó để mình làm mất đi một cơ hội độ một cái người mà. Thế chúng à, tìm một người hướng tâm lành khó lắm à. Mà muốn họ thối lầm không? Dễ lắm. Một lời nói, một hành động của mình là họ đi luôn chứ, không bao giờ họ quay lại. Cho nên mình phải tạo phước hàng ngày. Thì Pháp Hoàng hay ví dụ phước như thùng nước lọc mình có sẵn trong nhà, làm cái gì cũng cần nó, không có nó làm được. Con người mình nhịn ăn được mà không thể nhịn uống, nước mình cần nhiều hơn ăn mà. Thì trong cuộc sống chúng ta phước cần có, vật chất mình có thể thiếu nhưng phước không thể thiếu. Giống như có một hòa thượng dạy, con người cái gì cũng có thể không thể có, nhưng không thể có lòng từ bi. Mà lòng từ bi không cần phải đi mua đi sắm gì cả, biết nhìn tất cả mọi người bằng cái tâm, cái lòng hiểu biết là tình thương đó các bạn. Cho nên kinh Phật á, nó có một công năng thứ hai là thiện quyền.
là mượn cái phương tiện đó để đưa người ta. Có vào ví dụ như thưa đại chúng là cầu An có An không? Mà sao năm nào cũng ghi danh cầu vậy? Cầu Siêu có Siêu không? Không biết. Nhưng mà tâm lý tôi năm nay là năm Hợi phải không? À, Tỵ Dậu Sửu tâm tai thì chùa cũng cầu An cũng sao cũng dùng phương tiện thôi. Treo Phật trong xe đâu có nghĩa là phù hộ Phật bị ác gia đình. Đâu phải Phật phù hộ để coi cảnh sát đậu đâu, Phật lắc cảnh sát chứng tình Phật. Mình cứ over speed thoải mái là có Phật trong xe. Có nhiều cái xe cũng tan nát hết chân, chạy lại nhìn trời Phật treo đầy đi trong. Thì quý vị có nghe bài của mình nói Phật có trong xe không? Cho nên á, thiện quyền là những cái phương tiện, những cái gì mà quý vị thấy trong chùa, trong kinh. Nghĩa thứ ba của kinh, cái năng lực thứ ba của kinh là chí giáo. Đã có thiện quyền nhưng mà lại có chí giáo. Chí giáo là gì? Giải tận nơi tận chốn cho mình, nói cho rốt ráo, nói hết lòng trong đó. Có những bậc tổ các ngài viết những cái bài văn chí giáo đó. Ví dụ như tổ Quy Sơn, trong cái bài văn cảnh sách của ngài, ngài mở đầu phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên chi cầu thành, tuy đại tứ đại phò trì, thường tương thi bội. Sống ở cõi đời này, ta có mặt ở cõi đời này là do nghiệp lực, phù nghiệp hệ thọ thân. Cái nghiệp lực nó trói buộc mình, cho nên mình mới có được thân này. Vị miễn hình lụy, đã có thân này rồi thì không thể nào miễn được cái khổ lụy của hình hài, phải không? Có xương là phải có đau xương, có đầu phải có đau đầu, có răng phải có đau răng, có lỗ tai phải có đau tai, có mũi phải đau mũi, gì là cái lý của cái đó? Phù nghiệp hệ ở thân, vị miễn hình lụy, không thể nào miễn được cái lụy của hình thể. Bẩm phụ mẫu chi di thể, mình nương vô tinh cha huyết mẹ mà có thân này. Tuy chúng ta được bốn đại đất nước gió lửa nó phò trì mình, nhưng mà nó cũng thường tương vi vội, nó cũng thường hay phản bội mình lắm. Sáng nay định đi chùa là một thứ nó bội rồi, sao lạnh quá, là con rắn lửa nó vắng mặt, con rắn nước nó chín bắt đầu phát lạnh. Lên một cơn sốt là con rắn nước nó thua, con rắn lửa nó tật. Trong người mình có bốn con rắn: rắn lửa, rắn nước, rắn đất, rắn gió. Thì tổ mới nói, rồi tổ nói một đoạn nữa là một sáng nào nằm bệnh trên giường, các khổ nó vây mình ở bức bách, hiểu được chỗ đó tâm lý mình hồi hoàng hối hận, đường trước mịt mờ, tiền lộ mang men, không biết đi đâu, vị trí hà bạn. Bây giờ hối hận muộn màng rồi, đến lúc khát nước mới chịu đào giếng thì làm sao kịp. Lâm khát quật tỉnh hề biết, không kịp. Lời nói đó chí giáo, nói rõ đó, học cho mình nghe. Nè, ngồi xuất gia mình đây, xa cha xa mẹ xa làng xa xóm, gọi là thế pháp bẩm sư, cạo đầu đi theo thầy học đạo, miếng ly hương đạt xa rời làng xóm, phụ mẫu bất cung cam chỉ, không dâng món ngon vật lạ cho cha mẹ. Lục thân quý vị cái liên, tức là lục thân quý thuộc mình xa hết.
Nhưng mà rốt cuộc rồi không làm được cái hạnh của người tu. Bỏ cha mẹ, không thờ phụng, không chăm sóc. Nhưng mà rồi đi theo thầy học đạo chỉ vì một việc thôi đó. Đó là khắc phục cái khó khăn của nội tâm, hiển lộ cái đức không tranh cãi bên ngoài. Hai chuyện đó để làm thôi. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tranh chi đức. Nếu mình là bỏ hết tất cả như vậy thì tại sao vào chùa không làm được cái việc đó? Chi giáo. Ngài nói xong rồi Ngài sợ mình giận Ngài đó. Ngài thêm câu: tôi hận tôi sanh vào cái thời mạt pháp, tự hận đồng sở hận đồng sanh tự quý, sanh vào cái thời tự pháp, khứ thánh thời gian, xa Phật xa thánh quả. Nhưng mà tôi thấy cái tệ nạn này tôi không thể nhịn nói được, tôi phải nói. Khởi khả gian ngôn, không thể nào không nói, mà phải viết những lời này để cảnh tỉnh. Khởi khả gian ngôn để tương cảnh sách, tôi phải viết những lời này đây cho đại chúng đọc mà thấu mà hiểu. Vì tôi thấy cái nạn tệ tôi không tin được. Chí giáo. Rồi có những lúc đó, Phật nói hết sức cho thế cái khổ luyện của thế gian, nhưng mà giờ Phật nói xong rồi tới những người mà cái người ta chưa nắm được đó, ta còn đang thích những cái cuộc sống người ta đang sống trong cuộc sống hàng ngày, Phật cũng nói những cái cuộc sống này. Ví dụ như giờ hai người đó ta còn sống cuộc đời sống vợ chồng, Phật dạy chồng đối với vợ có năm điều, vợ đối với chồng có năm điều, thầy đối với trò có năm việc, trò đối với thầy có năm việc, người làm đối với chủ, chủ đối với người làm. Cái kinh đó, cái kinh đó Phật nói trong cái bài kinh là kinh thiện sanh. Quý vị nào muốn biết Phật dạy đời sống hàng ngày chúng ta từ thầy, trò, vợ, chồng, anh em, bạn bè, vân vân, Phật chỉ cho mình cái cách sống đối đã đối xử với nhau đó. Đọc cái kinh. Rồi Phật nói cờ bạc có 6 cái hại, rượu chè có 36 loại. Mình những cái lời Phật nói như vậy đó, mình đọc vô trong kinh rồi mình thấy thương Phật. Có những cái Phật nói tận cùng. Có một hôm không mà đọc cái bài kinh ngắn, Phật nói người nữ có 5 điều khổ, thấy tội. Trong đó có giờ mình phải làm vợ người ta, phải sanh nở, rồi phải bi lụy. Đa số là những cái tình cảm mà thương con nó dễ ở trong người nữ nhiều quá. Thì Phật nói người nữ có những cái khổ. Phật chỉ nói cho mình nghe để mình hiểu. Hiểu để làm gì? Hiểu để chúng ta ứng xử. Và nếu mình là người nữ nhận ra cái đó thì mình biết rằng không có trách nữa, tại mình mang cái thân tử mình phải chịu cái điều đó. Mà khi mình hiểu được cái điều đó, mình sống được những cái đó rồi á, thì tức khắc mình có an lạc. Chi vậy? Vậy thì mình tụng kinh á, không có phải là vô nghĩa, không có phải là vui, không có phải là vô ích, mà chúng ta phải nhận ra được những năng lực trong kinh giảng. Trong đó có chánh đạo, thiện nguyện, chí giáo. Rồi bây giờ là dụ đạo. Dụ đạo là những người khó bảo, khó chữa, khó dạy. Dụ. Ví dụ như quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa đó, phẩm thứ ba đó, phẩm thí dụ, một đám con ở trong cái nhà lửa, mà bây giờ người cha thấy lửa nhà cháy kêu nó ra, nó không ra. Phật mới dụ, Phật mới các con ra khỏi nhà này đi, ta có nhiều thứ đồ chơi. Các con nghe con đồ chơi, các con chạy ra. Khi mà họ ra khỏi căn nhà đó mà nó sụp xuống, nó đổ, nó cháy. Hồi nãy Phật nói ta có nhiều thứ cho. Cuối cùng Phật không cho các món đồ chơi ở Dollar Store. Phật dẫn nó vô Toy R Us. Thì tại sao? thì Phật nói rằng á, có những chúng sanh người ta chưa tới cái đó, mình phải hướng dẫn, mình phải dụ đạo. Dụ đạo nghĩa là mình đưa những cái ví dụ dẫn dắt họ ra khỏi đi. Mình á, giống như gã cùng tử không dám nhận mình là con nhà giàu, được nhớ không? Rồi cuối cùng á, Phật thấy nó thích hốt phân, Phật giả làm người hốt phân đi tới đó. Người ở đây làm với ta, hãy xem ta như cha và ta sẽ nhận ngươi như là con. Gã cùng tử dẫn dắt ông đó làm cha và gọi xưng là con, nhưng gã chỗ của gã ở vẫn là chỗ cũ. Cái cuối cùng ông trưởng giả tập hợp lại, tôi nay sắp chết, tôi phải nói chuyện thật cho đại chúng nghe. Đứa nhỏ này là con tôi, nó đi lạc. Bao nhiêu năm nay tôi tìm được nó, bây giờ tôi tuyên bố tôi giao hết gia tài lại. Mình đấy thừa hưởng một gia tài quá lớn của mình. Gia tài đó là trí tuệ, học hoài không hết, nghe hoài không chán. Càng học càng mở ra, càng học càng mở, nghe pháp rồi càng những cái mút mắt của mình nó giải ra. Xưa nay mình chấp trước, mình ôm mắt, giờ nghe được mở ra. Giờ giờ những cái điều mà Đức Phật dụ. Thí dụ như Đức Phật nói, tất cả các cái pháp mà nó do những cái thứ khác nó gom lại, đẹp như cái bông này, này là do đất này, do nước này, mặt trời này, đây là hữu vi, đây là pháp hữu vi, cái này là bay rừng, này là hồng, này đào, này do ta cắt mỗi thứ chút chút ta ráp vô để làm một bình hoa, thì cái bình hoa này là một pháp hữu vi, pháp có người, một cái thứ mà người ta có bàn tay người ta đóng góp cho, thì cái gì mà do mình tạo ra đó, cái đó gọi là hữu vi. Mà đã là hữu vi thì như mộng, huyễn, mộng là duy nhất mộng, huyễn là giả, bào là bỏ, điện là xẹt điện, ảnh là những cái bóng. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào ảnh, như lộ, diệt như điện, như là bỏ, như là một cái xẹt chớp trên trời. Thì Phật nói cho mình nghe cái đó để mình nhận ra được rằng cái gì nó có mặt chỉ là tạm, cái đó là dụ. Mà Đức Phật nói, dù quý vị đọc kinh Phật Phổ Môn nè, ai mà nóng giận thường xuyên niệm Quan Âm hết giận, nhớ không? Người nào đang trôi dạt trong cái dòng nước cuốn, niệm Quan Âm được tấp vô chỗ cạn. Nước cuốn là gì? Là những cái dục nó lôi mình. Lửa là sân, giờ nước là si mê. Đi tìm châu báu mà gặp la sát, quỷ dữ, niệm Quan Âm cái gì tắt vô bờ rồi đó. Rồi đứng ở trên chốc núi bị người ta xô té, niệm Quan Âm cái lơ lửng như mặt trời. Đợi bữa nào mình lên núi mình nhào xuống mình điện thử. Cái đó đều là dụ đạo. Trong cuộc đời này người ta có thể xô ngã mình bằng một lời nói. Có nhiều khi đang ngồi ăn cơm với nhau, một lời nói mà tức giận lên thôi, nguyên mâm cơm xuống đất hết. Có phải là đứng chết núi tu di bị người ta xô ngã? Bây giờ niệm sức mạnh Quan Âm như mặt nhìn treo không. Tôi thấy được các pháp, tôi nhận ra được tôi. Tôi cũng nhận ra được tôi và tôi thấy được các pháp, cho nên anh thấy tôi luôn lạc như được tôi đó. Thì có phải là như mặt trời treo giữa không gian? À, làm gì được? Cái thứ tâm là phước đức, năng lực của kinh. Có nhiều khi mình tụng kinh đó mình không hiểu, phải không? Nhưng mà mình vẫn tụng, tại vì khi mình tụng ra, thân mình ngồi yên là thân tịnh, miệng mình đọc lại lành là khẩu tịnh, ý mình duyên với kinh là ý tịnh.
không hiểu gì hết á, nhưng mà nghe cái giây phút tụng kinh là tạo phước rồi, không tạo nghiệp. Vậy là lại sám hối hết tội. Quan điểm của mình là lại sám hối hết tội, cho nên tháng nào cũng lại 2 ngày. Nam mô Phổ Quang Phật, lại xuống Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, Nam mô Đa La Ma Bạc Thiên Đàng Hương Phật. Tụng vậy cái tụng vậy mình nghĩ tụng vậy xong rồi mình hết tội. Nhưng mà mình biết rằng á, mỗi một danh hiệu Phật là một pháp tu. Nhưng bây giờ mình tụng vậy đó, đọc danh Phật phước. Rồi nhờ trong kinh chỉ dẫn cho mình, nhiều khi mình hiểu cái sự không mà mình chưa hiểu cái lý, nhưng mà nhờ sự cũng có phước này. Ví dụ như trong kinh Địa Tạng này, người nào có người thân mất, tụng kinh 49 ngày làm phước cho người đó. Trong 7 phần công đức, người chết hưởng 1 phần, người sống hưởng 6 phần. Đúng không? Đúng quá cái gì nữa. Ví dụ như đây không phải nói sự nha. Bữa nay dỗ má nấu 10 món để bàn thờ mời má, hôm nay dỗ má, chúng con nhớ tưởng tới má, làm mâm cơm để mà cúng và xin mời má về đây chứng minh. Má ngồi nhìn vậy thôi, lát xuống mình chứng hết. Nếu mà nói sự là người chết tưởng con thần gì đó, làm thần là nhờ họ mình mới được tưởng này, họ 6 phần của mình. Còn nếu nói về tụng kinh đi, hay là nghe pháp đó, có phải vì người chết mình lên chùa cúng thất không? Rồi lên cúng thất xong mình được đọc kinh, mình nghe pháp, hiểu ra có phải người chết một thôi mà mình nhận ở đây tới 90% còn lại. Không phải vì người chết, đời nào mình quỳ trong thảm tụng, đau gối muốn chết mà tụng một tiếng cũng quỳ đó mà nghe cái bon, cái lạ, những cái lễ. Bình thường chưa quỳ đau lắm, nhưng bây giờ gia đình có người chết, đi chùa mời thầy lên, ổng tụng 2 tiếng cũng phải quỳ 2 tiếng, tụng 3 tiếng quỳ 3 tiếng. Mà đôi khi bình thường ổng nói đạo lý mình đâu có nghe, nhưng mà bữa nay bị nghe xong khó chịu, khó đi. Ví dụ ngồi đó tụng, xin đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu chánh tà do tâm. Một khi quả ác gieo nhân, một khi quả kia phải trổ chậm nhanh mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không có liệu sao rồi làm sao. Xin đừng ngại chút công lao, nhắm chừng bờ giác tìm vào tận. Tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình chớ ngoài đâu xa. Đơn giản thôi. Nhớ xưa Vương Hải thật sùng hải với thật sùng, công danh phú quý cũng chung một thời. Của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chẳng. Bình thường mình đâu có nghe, mình đâu có thấm, nhưng hôm nay quỳ đó, chắp tay nghe tụng. Nhớ xưa Vương Hải thật sùng, công danh phú quý cũng chung một thời. Cho nên nghe được như vậy rồi đó, bây giờ bắt đầu thôi, bớt nóng, bớt chấp, bớt phiền. Cho nên đó, cái năng lực của kinh giúp cho mình tạo phước. Ví dụ như đó, mình thấy vị bán quyền trực tiếu là Phật tử, thấy quyền kinh là kính trọng đó. Không có lấy miệng thổi bụi nha. Thí dụ lỡ lấy mình thấy quen thôi, thấy bụi trên cái lấy tay làm, lấy giấy chùi, không lấy điện thoại. Đang cầm quyển kinh, gặp thầy đi tới, ôm quyển kinh vô lòng, chào thầy, chào bác. Mình có 2 thói quen. Một, gặp cái người đó mừng quá kẹt cuốn kinh vô đó. Còn không là cầm nguyên quyển kinh sáng. Nhưng mà khi mình tập, mình thấy quyển kinh đó, mình muốn xá ai á, mình ôm quyển kinh vô, mình cúi đầu thôi. hoặc là thậm chí mình đang cầm một đôi dép, cầm một cái dao, đang sắc cà rốt, thấy vị đó vô cái lỡ tay cầm cái dao nếu lỡ trường hợp tay mình không buông được cái món đó, cúi đầu thôi. Thí dụ như mình thấy ông bà hay nhắc khi mình tụng kinh đó, mình phải lấy cái tay mình lập cái trang sẵn, khi mình sắp hết trang là mình dò cái trang để sẵn, đừng có tụng nó hết rồi cái ta lập cái là không kịp. Trời ơi, lấy cái cuốn kinh đó, nó nhiều vitamin. Mình tụng kinh là mình lấy hai cái ngón tay mình lật sẵn như là mình thấy sắp hết trang là mình lật sẵn như là đã cầm sẵn như là thì vừa hết cái chỗ đó mình lật qua liền. Còn này mình đợi tới hết rồi bắt đầu lật không kịp, lật không được chứ ta thì nó dính nó bằng gấp, nó bắt đầu le lưỡi liếm hai đó, liếm cái cuốn kinh nó dơ, không có đủ sự cung kính đối với pháp bảo. Người Hoa đó, trước khi ta mở kinh ta đưa cuốn kinh lên đầu nha, trước khi mình ta cất quyển kinh ta cầm quyển kinh ta để lên đầu. Đạo Thiên Chúa ta còn hôn thánh kinh, cho nên Phật tử mình phải tập pháp bảo là chứa lời Phật, không thể kinh xuất. Trên cái nghĩa thông thường thôi, người nào kinh xuất nó nghĩa là vứt nó lung tung, mai mốt cần kiếm không ra. Còn nếu mình cất nó vô tủ đàng hoàng, mai mốt cần kiếm được việc, phải không? Cũng như thế, mình không tôn trọng lời thánh hiền thì sao chữ nghĩa thánh hiền nó vô đầu mình được? Cho mình phải có kính trọng thì lời nó mới vô đầu mình được. Và cuối cùng, năng lực của kinh là cấm giới, nghĩa là trong kinh đó có những điều dạy chúng ta không làm, không nên làm, phương tiện là chỉ dẫn cho chúng ta để chúng ta giữ được cái giới của mình. Ví dụ như Phật nói 36 lỗi của người uống rượu, nghe như vậy để mình bỏ đi uống rượu. Phật nói những cái lỗi của trộm cắp, cho nên á, chúng ta thường nói á, đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ba câu đó là gom hết tất cả lời dạy của Phật trong ba câu đó. Nhưng mà làm dữ lắm mà. Ví dụ, làm sao để nói lên được câu không làm các việc khác nếu anh không giữ giới? Anh không giữ giới thì làm sao anh thể hiện được cái chuyện không làm các điều khác? Anh vẫn sát sanh, vẫn trộm cắp, vẫn tà hành, vẫn nói dối, vẫn uống rượu, cờ bạc thì làm sao anh tránh được khác? Cờ bạc mắc cái gì đâu mà ác? Cờ bạc mới lỗi thôi, nhưng mà từ từ sẽ dẫn anh tới tội. Khi anh thua quá rồi thì anh phải gỡ, mà anh hết tiền bạc anh gỡ thì anh sang cấp của ta. Cờ bạc dẫn tới ăn cắp, cờ bạc dẫn tới trộm cắp. Thậm chí nếu mình nóng tức do người thân không đưa tiền hoặc không được, có thể mình đi tới chuyện hành hôn giết. Rượu đó có tội, nhưng mà rượu dẫn mình phạm giới dễ dàng. Khi say rồi có thể sát sanh, có thể trộm cắp, có thể nói dối, có thể làm những việc sai quấy hơn. Cho nên cái ác đó, nhiều khi đó là cái tội, nhưng mà từ cái chúng ta không trừ những cái lỗi ngay lúc đầu. Ví dụ như mình thấy con nít đó, nó hung dữ ngay từ nhỏ, mình hay quan điểm con trẻ nó nít mà mình đâu có biết rằng chính 1000 lần kể của mình đó, nó sẽ làm cho đứa con nít trở thành một đứa hung dữ cực kỳ khi nó lớn lên. Hoặc là nó làm cái gì sai, nó đi ngang cái bàn, nó đụng cái bàn tao, mình bắt đầu dạy nó, ô cái bàn này có lỗi của con để mẹ đánh cái bàn nghe, lại đánh cái bàn, là mình đang chỉ cho nó là mai mốt ai làm đau con cứ đụng nó lại bằng hình thức là mình đụng cho nó. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy rằng Phật dạy cho chúng ta đó, chí giáo có nghĩa là những cái chúng ta làm trong cuộc sống hàng ngày mà đôi khi chúng ta không thấy được cái tận cùng của nó. Ví dụ mình ở nhà mình nít để tiền bừa bãi, khi bắt đầu nó hơi có khái niệm rồi đó, nó lấy một đồng, hai đồng. Nhưng mà tại vì lúc đó nó nhỏ, cái tiền mà đối với nó lớn nhất là một hai đồng. Nhưng mà nó 20 tuổi rồi thì nó sẽ biết xài tới 200. Thì bắt đầu nó dẫn tới nó có thể đi ăn cắp 100-200 đồng của mình dễ dàng. Cho nên á, mình á, lớn nhưng mà thật sự nhiều lúc á, mình cũng phải sống như phải luyện mình ngay từng cái chút đó để mình mới thuần thục. Cho các vị mà đi xuất gia không cần biết mình tới tuổi nào, nhưng mà một khi đã đi xuất gia là phải luyện mình ở trong cái khuôn đó, giống như một đứa con nít nó mới sinh. Tại bây giờ mình mới sinh trong nhà đạo, mình chưa biết cái gì về cái oai nghi, cái tác phong, cái hạnh kiểm của người tu. Mình phải học lại như một đứa con nít từ nhỏ, từ cái ăn, cái đứng, cái nói, cái vân vân. Thì sáng hôm nay cái tu, cái điều mà Phong Hoàng muốn chia sẻ với đại chúng là chúng ta hay đọc kinh. Không có chùa nào, không có một Phật tử nào mà ít nhất không đọc một bài kinh ngắn gọn. Thầy Phong Hoàng muốn thưa rằng kinh có 6 năng lực hướng dẫn chúng ta. Một là chánh đạo, hai là thiện quyền, ba là chí giáo, bốn là dụng đạo, năm là phước đức, sáu là trọng nhân. Khi chúng ta hiểu được cái năng lực đó rồi, chúng ta trân trọng. Và chúng ta không thấy rằng sự tụng kinh là vô ích nữa. Phóng vào ví dụ đi, mình tụng kinh nhân quả, mình đâu có hiểu sâu sắc, nhưng mà hiểu được điều là đừng có làm ác, phải làm lành. Có phải là giúp cho mình tăng cái phước không? À, rồi giúp cho mình giữ giới không? Không ăn cắp. Ví dụ như ta nói đời này mình hay chê bai người khác, đời sau mình sẽ bị thấp người. Ví dụ vậy. Hoặc là mình che lấp sự hiểu biết của người khác, đời sau mình không thông minh. Nhờ vậy cho nên mình hiểu được cái điều đó, không dám làm điều đó là cấm nhớ. À, rồi mình tu được cái ngược lại là mình tạo được cái phước. Rồi mình sống thuần với lời Phật là chí giác. Và mình hiểu được cái phương tiện để độ sanh là vũ đạo. Và mình hiểu được những cái phương tiện trong cuộc đời là thiện quyền. Và đi được trên con đường chân chánh là chánh giáo. Cho nên kể từ đó mình thấy à, đọc kinh có năng lực tốt. Quý vị thấy mình hiểu được một cái bài thơ hay dạng đến nó học. Nó đâu hiểu đâu. Nó đâu hiểu là gì không cha như núi Thái Sơn đâu. Nhưng mà mình hiểu bài này hay, bài này nghĩa lắm, dạy cho nó. Lớn lên từ từ nó thấp, nhưng lúc nhỏ nó đọc lắm. Hồi nhỏ có bà đọc kinh Địa Tạng, hồi nhỏ bà mê kinh Địa Tạng lắm. Tụng kinh Địa Tạng mà gần như thuộc lòng nguyên cuốn Địa Tạng luôn. Mà có những cái mà nó không hiểu. Tới cái chỗ mà mình nhớ thắc mắc hoài, chỗ hồi mình nhỏ tụng Phẩm thứ 13. Lúc bấy giờ đến Thích Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng so đảnh Ngài Địa Tạng Bồ Tát và nói rằng: Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Mình không hiểu chữ không thể nghĩ bàn. Mình nói: ủa sao kỳ vậy, ở mấy Phật trước Phật theo Phật, Ngài Địa Tạng quá trời mà sao Phật nói ông này không có gì hết. Mình không hiểu được cái chữ không thể nghĩ bàn. Nhưng mà một hôm mình khi mình lớn lên rồi mình hiểu được cái nghĩa đó. Phải không? Mình hiểu được cái nghĩa đó thì mình thấy rõ ràng. Mình học mình đọc thường, nhưng mà lớn lên kinh nó thâm nhập vô đầu. Có nhiều lúc đó, cái câu đó mình không hiểu, đọc xong không hiểu, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày mình va chạm cái gì tự nhiên đó, nó mở ra cái chỗ đó và mình lập tức hiểu được cái đoạn đó trong kinh. Cho nên là do Pháp Hòa thấy được điều đó, mình nhận được điều đó và Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Cái này trong kinh gọi là lục tự minh kinh ý, nghĩa là ý của kinh nó có 6 điểm sáng mà Pháp Hòa tạm gọi là 6 năng lực của kinh, để cho đại chúng thấy được cái sự quan trọng. Và chúng ta không thấy rằng sự tụng kinh là vô ích nữa, mà nếu chúng ta tiến mật hành thì nhất định chúng ta sẽ hiểu. Đọc kinh không hiểu gì hết không có nghĩa là kinh không nghĩa, và tại chúng ta không hiểu thôi, chưa hiểu thôi. Từ từ chúng ta hiểu. chứ nói ra mà đã truyền từ mấy ngày năm nay thì đâu phải không có nghĩa gì, là lại không chưa chịu. Thôi mong đầy chúng vui khỏe, rồi chúng ta sẽ đi vào cái chương trình kế tiếp. Để chúng biết chương trình sắp rồi hết. Rồi trước 15 phút là sẽ có chuông. Rồi ngày hôm nay, sau mà được biết là hôm nay và ngày mai thời tiết tốt á, thì mong đầy chúng ta sẽ có được hai ngày an lạc. A Di Đà Phật. Thank you.